là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô.
Hơn 20.000 người lao động tại Hà Nội được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.
Hà Nội ở cấp độ 1 trong phòng chống dịch COVID-19.
Phần tin thế giới có những tin chính. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gia hạn hoạt động của phái bộ tại Haiti.
Hồng Kông điều tra báo cáo kế toán của tập đoàn Evergrande.
Động đất trên đảo Bali, Indonesia, ít nhất 11 người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội 19 tháng 10 năm 1946, 19 tháng 10 năm 2021. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 34 điểm cầu, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đại biểu Trung ương tới dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự buổi lễ còn có đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ban Liên lạc các chiến sĩ Việt Minh Thành Hoàng Diệu, Ban Liên lạc Trung đoàn Thủ đô, nguyên Thủ trưởng Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận biểu dương những thành tích cống hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô trong suốt 75 năm qua. Nhấn mạnh bối cảnh tình hình với nhiều khó khăn thách thức mới đặt ra cùng những yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao 5 nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, lực lượng vũ trang thủ đô cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của thành phố, nhất là về xây dựng khu vực phòng thủ và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác quốc phòng toàn dân, xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc cả về tiềm lực và thế trận. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng thời yêu cầu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng giáo dục truyền thống để mọi cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tự hào sâu sắc, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã gặp mặt các đại sứ, tổng lãnh sự được bổ nhiệm năm 2021 trước khi lên đường công tác nhiệm kỳ. Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, các đại sứ, tổng lãnh sự vừa được bổ nhiệm. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng 28 đại sứ, tổng lãnh sự vừa được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao trọng trách làm đại diện cho Việt Nam tại nước ngoài. Đồng thời, đây cũng là đợt bổ nhiệm đại sứ, tổng lãnh sự đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Trưởng ban Tổ chức Trung ương chúc các đại sứ, tổng lãnh sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách lớn lao trong nhiệm kỳ được phân công, nhấn mạnh hoạt động ngoại giao đang diễn ra với nhịp độ ngày càng tăng cao, quan hệ Việt Nam với các nước không ngừng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng đại diện cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong trong đối ngoại, huy động các nguồn lực bên ngoài, đặc biệt kết nối, giúp đỡ, vận động hơn 5 triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài hòa nhập với môi trường nước sở tại, vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, có nhiều đóng góp hơn nữa vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Các đại sứ, tổng lãnh sự cũng cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Thưa quý vị các bạn, thực hiện tinh thần lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trong những tháng cuối năm 2021, các cấp các ngành của thủ đô xác định khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án kịch bản cụ thể, sát hợp hơn với thực tế tình hình hiện nay và có tính khả thi cao để tiếp tục tập trung ưu tiên phòng chống dịch bệnh và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh. Hà Nội sẽ ưu tiên triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả cho nhân dân, người lao động và doanh nghiệp, nâng cao sức chống chịu, vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất kinh doanh. Hà Nội sẽ nỗ lực hết sức để giữ vững thành quả chống dịch COVID-19 và từng bước thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh với 6 nguyên tắc mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Đó là y tế là trụ cột, là trung tâm, kinh tế là cơ sở, là nền tảng, dữ liệu khoa học công nghệ là then chốt, ổn định chính trị xã hội là trọng yếu và thường xuyên, vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết an toàn để sản xuất phải an toàn. Trong đó Hà Nội tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế tạo điều kiện phân bổ vaccine để kịp tiêm phủ mũi 2 trong tháng 10 năm 2021. Để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ chú trọng vào 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, điều hành thu chi ngân sách hiệu quả, đúng hướng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt. Hà Nội đồng thời phải quyết tâm thực hiện các dự án công trình mang tầm nhìn chiến lược, vừa tạo thế và lực mới cho thủ đô phát triển, vừa giải quyết những vấn đề cấp bách mà cuộc sống đặt ra. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021. Thành ủy đã sớm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố, đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy với nhiều điểm mới và sáng tạo. Chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ thành phố, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong đó xác định lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp bách để có điểm nhấn, để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện nhằm tạo ra những bước đột phá quan trọng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết riêng về chủ trương triển khai đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4, đồng thời đã thành lập ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ. Cụ thể hóa chỉ đạo này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua các nghị quyết để triển khai thực hiện. Trong khi đó, Hà Nội hiện có hơn 1.500 chung cư cũ, hầu hết đã xuống cấp. Nhiều chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng. Công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ lớn, khó khăn, phức tạp và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Trong nhiều năm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần phải khẩn trương triển khai. Nhưng do nhiều vướng mắc, nhất là về cơ chế chính sách, đến nay số lượng chung cư được cải tạo chưa nhiều. Do đó, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ này quyết tâm tạo bước đột phá về công tác cải tạo chung cư cũ nhằm bảo đảm sự an toàn tính mạng, tài sản và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết.
Cải tạo xây dựng lại chung cư cũ đã xuống cấp nguy hiểm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, trong đó xác định vai trò chủ đạo của nhà nước. Các chủ sở hữu, chủ sử dụng nhà chung cư có quyền và trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về cải tạo xây dựng lại chung cư cũ cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân. Công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ nhằm tái thiết, chỉnh trang đô thị, xây dựng đồng bộ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch, sắp xếp lại dân cư, phát huy tối đa nguồn lực đất đai, nâng cao chất lượng đô thị hướng tới thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, bền vững.
Những nỗ lực bước đầu đã tháo gỡ một phần khó khăn về cơ chế và thành phố sẽ cố gắng để khởi công một số dự án trong thời gian sớm nhất. Không chỉ có vậy, trên hành trình hướng tới tương lai, Hà Nội xác định rõ yêu cầu văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu động lực, nguồn lực, phát triển bền vững. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị xã hội. để phát triển văn hóa thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến, Hà Nội sẽ đặt trọng tâm là xây dựng con người có nhân cách, có lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, văn minh, thanh lịch. Là nơi hội tụ tinh hoa, Hà Nội có tiềm lực to lớn về khoa học công nghệ với sự có mặt của phần lớn viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, các học viện, trường đại học hàng đầu cả nước cùng lực lượng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư. Đây là thế mạnh mà Hà Nội sẽ tập trung khai thác nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các chương trình, kế hoạch phát triển, đồng thời tạo động lực thu hút nhà đầu tư đến với thủ đô. Mục tiêu nhiệm vụ đặt ra rất lớn, nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với hành trang là những thành tựu vẻ vang cả trong quá khứ và hiện tại, Hà Nội sẽ không ngừng nỗ lực, gương mẫu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại như tinh thần Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2021, toàn thành phố Hà Nội đã có 17.306 người lao động đang tham gia bảo hiểm tự nguyện tại các đơn vị trên địa bàn nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp thành phố với tổng số tiền trên 44 tỷ đồng. Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm tự nguyện do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động làm việc có thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện được bảo lưu, Hà Nội đã chi trả cho 3.598 người lao động với tổng số tiền là 8,4 tỷ đồng. Để thực hiện tốt nhất Nghị quyết 116 và Quyết định số 28 của Chính phủ về hiện thực chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, thành phố Hà Nội đã huy động nhân lực tập trung cao độ làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật với trách nhiệm cao để đảm bảo tiền đến tay người lao động và sử dụng lao động một cách nhanh nhất, kịp thời nhất.
Ngày hôm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin, sau cơn bão số 7 và số 8, tính đến nay, các hồ thủy điện lớn như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và nhiều hồ thủy điện khác ở phía Bắc vẫn không có lũ. Đến ngày 15 tháng 10, tổng lượng nước của các hồ thủy điện phía Bắc thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là hơn 5,7 tỷ mét khối. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận định nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Còn tại khu vực Trung Bộ, hoàn lưu bão số 8 đã gây mưa diện rộng ở khu vực Trung Bộ. Sáng nay, một số hồ thủy điện khu vực miền Trung, Nam tiếp tục vận hành xả lũ theo đúng quy trình vận hành hồ chứa. Đặc biệt, có một số hồ phải xả để lấy dung tích đón lũ cho đợt mưa lớn tiếp theo ở miền Trung.
Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam phối hợp cùng báo Vietnamnet công bố bảng xếp hạng Profit 500 top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021. Top 10 bảng xếp hạng Profit 500 bao gồm những thương hiệu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Thái Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Hiện điện lực Việt Nam, Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần và Công ty Cổ phần sữa Việt Nam.
Ngày hôm nay tại thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung đã tổ chức khánh thành trạm biến áp 220 kV Lao Bảo và đường dây 220 kV Đông Hà Lao Bảo. Dự án do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung thực hiện quản lý dự án, được xây dựng với công suất máy biến áp 2x250 MVA và mạch kép đường dây 220 kV từ trạm biến áp Đông Hà đến trạm biến áp 220 kV Lao Bảo đi qua 5 huyện, thành phố là thành phố Đông Hà, các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Đắk Rông và Hướng Hóa với chiều dài tuyến 46,4 km với 124 vị trí cột. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 876,5 tỷ đồng.
Thực hiện quyết định số 4800 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố với các tiêu chí 1 về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng trên dân số, trên thời gian, tiêu chí 2 về độ bao phủ vaccine. đánh giá cấp độ dịch xã phường. Các phường xã có bệnh nhân trong cộng đồng 2 tuần gần đây bao gồm Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm và La Khê, quận Hà Đông. Tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm có 1 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại cộng đồng trong vòng 2 tuần qua, trên tổng dân số là 5.716 người. Số ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 người trên một tuần là 9 người ở mức 1. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 đạt 95%. Như vậy, đánh giá cấp độ dịch thuộc cấp độ 1. Tại phường La Khê, quận Hà Đông, số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại cộng đồng trong 2 tuần qua là 3 ca trên tổng dân số là 39.335 người. Số ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 người trên một tuần là 4 ca ở mức 1. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 đạt 98%. Đánh giá cấp độ dịch thuộc cấp độ 1. Đánh giá chung, 579 trên 579 xã phường trên địa bàn thành phố đều ở cấp độ 1. Đánh giá cấp độ dịch quận, huyện tại 30 trên 30 quận, huyện đều ở cấp độ 1. Đánh giá cấp độ dịch toàn thành phố về số ca mắc ghi nhận tại cộng đồng trong 2 tuần qua là 4 ca trên tổng dân số là 8.367.300 người. Số ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 người trên một tuần bằng 0,025, mức 1. Ngoài ra, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 đạt 98%. Như vậy, đánh giá cấp độ dịch thành phố Hà Nội thuộc cấp độ 1, tức nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh.
Rạng sáng nay, một cây cổ thụ trên phố Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bất ngờ đổ gục đè vào một nhà dân. Tại hiện trường, cây xà cừ có đường kính gốc gần 1 mét trước cửa số nhà 22, phố Lý Thái Tổ, bật gốc đổ về phía dãy nhà bên trong, đè vào tầng 2 ngôi nhà số 24A sát đó. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm đã có mặt cùng nhân viên công ty cây xanh nhanh chóng khắc phục sự cố. Thông tin ban đầu, sự cố không gây thiệt hại về người, thiệt hại ngôi nhà số 24A phố Lý Thái Tổ không đáng kể.
Ngày hôm nay, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội ra thông báo truy nã cặp vợ chồng Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1970, và Trần Thị Hương, sinh năm 1975, cùng trú tại thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khoảng cuối năm 2017 đến tháng 3 năm 2019, Nguyễn Văn Dũng và vợ là Trần Thị Hương có tổ chức chơi phường họ trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Mỗi người khi tham gia đều được vợ chồng Dũng Hương cấp cho một sổ chơi và không biết trong phường gồm những ai, nhưng số tiền phải đóng để được tham gia chơi, Dũng và Hương vẫn thu đều. Đến lịch lấy tiền phường họ, nhiều người dân liên hệ vợ chồng Dũng Hương nhưng không được. Quá trình điều tra, Công an huyện Mỹ Đức xác định cả hai đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng số tiền chiếm đoạt của 35 công dân các xã Bột Xuyên, An Mỹ, Lê Thanh, Hồng Sơn là hơn 3 tỷ đồng.
Thưa quý vị các bạn, liên tiếp hai cơn bão số 7 và số 8 gây mưa to trên địa bàn thành phố. Mặc dù không gây ngập úng trên diện rộng, nhưng cũng đã gây nhiều bất lợi cho sản xuất vụ đông, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại huyện Ứng Hòa. Vụ đông năm nay, xã Đại Hùng gieo trồng 30 hectare cây vụ đông, trong đó được thí điểm trồng 12 hectare cây ngô thích ứng với biến đổi và 6 hectare cây đậu tương. Thế nhưng mới gieo trồng được gần 3 tuần thì gặp mưa lớn, 5 hectare cây đậu tương có nguy cơ bị chết, phải gieo trồng lại. Ông Lê Văn Vang, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa cho biết.
Chung là năm nay là của huyện đưa về là làm trồng cây ngô đông sinh khối. Tôi làm hơn 10 hectare ngô, hơn 6 hectare đậu. Nhưng mà khi trồng ngô cũng xuống cũng ổn định, đứng phát triển tốt và cây đậu cũng gieo đã đứng phát triển tốt, nhưng mà gặp mưa, trận cơn bão số 7 ảnh hưởng mưa lớn quá cho nên chúng tôi ngập hết cả cánh đồng. Thì anh em ngày đêm túc trực khoanh vùng để con là bơm tát, rồi cũng được huyện hỗ trợ và xã rất quan tâm, xã kể cả bí thư đảng ủy xã rồi là chủ tịch xã rồi các phó chủ tịch tất cả các ban ngành giám đốc hợp tác xã cũng sát sao để giúp cho anh em tôi để nhanh rút nước. Nhưng mà thực sự là mưa lớn kéo dài suốt từ đêm hôm kia, ngày hôm qua và đến sáng nay mà vẫn nước vẫn còn ngập lụt hết thế này. Cho nên là cũng mong làm sao mà trên thành phố, huyện quan tâm hơn làm sao cho nước rút nhanh thì chúng tôi mới đảm bảo được cái đậu, nếu không thì chắc là bao tiêu.
Tranh thủ trời ngớt mưa, bà con nông dân xã Hồng Quang nhanh chóng kéo nhau ra đồng, tìm cách bơm tát nước, cứu vãn 15 hectare đậu tương, vốn liếng thành quả lao động của mình. Ông Dương Văn Vân, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa cho biết.
Năm nay thực hiện cái mô hình của Ủy ban nhân xã Hồng Quang giao cho chi hội nông dân tập thể thôn Hữu Vĩnh với lại chi hội phụ nữ thôn Hữu Vĩnh cùng toàn thể nhân dân, phát động toàn thể nhân dân thực hiện cái mô hình vụ đông của năm 2021, chúng tôi tổng số diện tích chúng tôi làm là được 42 mẫu. Thế nhưng mà thực tế là cái công việc làm vất vả quá. Báo cáo các bác là được mỗi một ô coi như là làm đầu tiên là không dính mưa, còn tất cả những cái ô đều ngày nào dính mưa, cho nên suốt ngày đêm anh em chị em là phải đi khoai nước, bơm nước thực hiện cái mô hình của vụ đông năm nay quá vất vả. Vâng. Thế là vừa rồi thì xin báo cáo các bác là cái cơn bão số 7, thế là anh em chị em cũng vất vả, thế nhưng cái mô hình làm vừa rồi chúng tôi đã bị mất gần chục mẫu phải đi rắc lại. Vâng, thế là cũng nói chung là vất vả quá.
Vụ đông năm 2021, huyện Ứng Hòa quyết tâm triển khai gieo trồng gần 800 hectare cây vụ đông, cao hơn năm 2020 khoảng 240 hectare. Bên cạnh rau củ quả truyền thống sẽ tập trung 3 cây chủ lực là ngô, đậu tương, khoai tây. Tuy nhiên ngay từ đầu vụ, việc sản xuất đã gặp nhiều bất lợi. Để khắc phục hậu quả sau mưa bão, đảm bảo cây trồng sản xuất vụ đông phát triển tốt, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa đã nhanh chóng chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn vào cuộc. Cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa yêu cầu tổ chức ngay việc kiểm tra đồng ruộng, phân loại diện tích bị ngập để thực hiện việc chăm sóc hợp lý. Đặc biệt các đơn vị quan tâm kịp thời vận hành hệ thống tiêu nước hợp lý, khơi thông dòng chảy, gia cố bờ vùng, bờ thửa, đảm bảo thoát nước nhanh với diện tích ngập. Đối với diện tích cây màu đã bị ngập nặng, không có khả năng phục hồi, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa đề nghị các ban ngành trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân sớm thu dọn diện tích, trồng các loại rau màu còn trong khung thời vụ cho phép. Đối với diện tích cây màu còn khắc phục được, tổ chức tuyên truyền tới bà con nhanh chóng khắc phục bằng việc chăm sóc kịp thời, tỉa rậm, đảm bảo mật độ trên đơn vị diện tích. Tiếp tục vận động bà con nông dân trồng các cây màu còn thời vụ như khoai tây, ngô nếp, rau các loại. Các phòng ban của huyện căn cứ và chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với các xã thị trấn khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, hỗ trợ nông dân sản xuất cây màu vụ đông đạt năng suất chất lượng tốt. Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa cho biết.
Và các anh, trong cái cơn bão vừa rồi là lượng mưa rất là lớn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, sắp xỉ 200 ly. Đấy là cái thiệt hại ban đầu của cái cây vụ đông mới trồng. Đặc biệt là một số các cái diện tích năm nay chúng tôi đang chỉ đạo là làm các cái mô hình nhà trồng ngô, thì rồi là cái mô hình trồng đậu tương. Thì khi mà ngập như vậy để tập trung huy động lực lượng để ứng cứu, gọi là bơm tát để cái diện tích tưới trồng. Với Ứng Hòa thì năm nay sau khi thu hoạch lúa mùa thì ủy ban huyện có ban hành kế hoạch 2-6 để mở rộng cái diện tích tăng trưởng cái cây vụ đông. Đấy, mở rộng như vậy là cái hơn 200 hecta so với 2020. Thì theo kế hoạch là 800 hecta. Thì cho đến thời điểm hiện nay thì như vậy là chúng tôi đã trồng được như vậy là trên 300 hecta. Thì trong đó như vậy là cái ngô là 80 hecta, đậu là 60 hecta và khoai tây là 5 hecta. Thế và còn lại là cái rau củ quả các loại đang tiếp tục cho trồng.
Năm nay, thành phố phấn đấu sản xuất trên diện tích gần 30.000 hectare cây vụ đông, trong đó rau các loại khoảng 14.000 hectare, còn lại là cây chủ lực khác như ngô, đậu tương, đỗ, khoai tây, khoai lang, với kỳ vọng sẽ là vụ sản xuất chính thứ ba, bù lại thu nhập cho bà con nông dân các huyện ngoại thành những ngày phải giãn cách xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, giữa ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc thúc đẩy cho các đơn vị doanh nghiệp, nhất là các nữ doanh nhân chuyển đổi số khai thác tiềm năng của kênh bán hàng trực tuyến đã được Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội triển khai, đưa các sản phẩm tốt tiếp cận với người tiêu dùng. Qua chương trình sản phẩm an toàn mỗi ngày, thì các sản phẩm nông sản an toàn đạt chuẩn OCOP của Hà Nội cũng đã được livestream giới thiệu tới khách hàng, tạo nhiều thuận lợi khi giao dịch giữa ảnh hưởng của dịch COVID-19. Công ty Organic Green, vốn là doanh nghiệp chuyên sản xuất và chế biến các sản phẩm từ thịt. Hiện nay, công ty cũng đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ khép kín qua chuỗi cửa hàng tiện ích. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch, để tiếp cận tới đông đảo khách hàng mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thì công ty cũng đã đồng hành cùng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội để tham gia chương trình Sản phẩm an toàn mỗi ngày. Giữa ảnh hưởng của dịch, đòi hỏi mỗi đơn vị doanh nghiệp đều phải thích ứng với tình hình mới để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Thư, Phó Tổng Giám đốc Công ty Organic Green chia sẻ.
Do đại dịch xảy ra thì chuỗi cũng phải là thay đổi cái phương án kinh doanh hiện nay. Đó là bán hàng theo phương thức đó là livestream bán hàng. để tư vấn, để chia sẻ cũng như để thay đổi tư duy người tiêu dùng. Bởi vì những sản phẩm của chuỗi thực phẩm sạch Organic Green là sản phẩm sản xuất theo quy trình công nghệ của châu Âu, đó là cấp đông sâu, sau đó là mới là mang đến tay người tiêu dùng để đảm bảo những giá trị dinh dưỡng của sản phẩm tới 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Một sản phẩm tuyệt vời như vậy, nhưng mà thực sự cái thói quen tiêu dùng hiện nay thì thường là chúng ta hay đi mua ở ngoài chợ truyền thống, và theo khoa học thì đó là gọi là thịt nóng, hoặc là chúng ta cũng hay mua những thịt mát ở siêu thị về lại đưa vào tủ đá. Một cái hệ lụy rất là lớn cho sức khỏe của chúng ta, nhưng bằng một cách nào đó hiện nay là chúng ta có thể hiểu hoặc chưa hiểu hết, nên là ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chính mình. Chính vì điều đó mà với sự nỗ lực rất lớn thì Organic Green đã làm ra một sản phẩm mà đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng khi đến người tiêu dùng cuối cùng sử dụng.
Mỗi ngày các sản phẩm tốt, an toàn đã đạt tiêu chuẩn OCOP được giới thiệu tới người tiêu dùng. Giữa ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm bị đình trệ. Để tiếp cận với khách hàng, cùng với việc xây dựng các điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm, công ty MD Queens có một sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao là sản phẩm trà xạ đen MD Queens cũng đã được giới thiệu việc tiếp cận khách hàng qua kênh bán hàng trực tuyến. Tham gia chương trình sản phẩm an toàn mỗi ngày đã giúp công ty tiếp cận khách hàng và bán sản phẩm. Chị Trịnh Kim Thư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MD Queens cho hay.
Trong cái thời kỳ dịch bệnh rất là khó khăn như thế này, thì hiện tại tất cả các doanh nghiệp như chúng tôi thì sẽ chuyển sang hướng kinh doanh online. Và live stream cũng là một cái hình thức rất là mới với doanh nghiệp của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để làm tốt hơn trong cái mảng truyền thông qua Internet. Bởi vì với cái thời kỳ 4.0 như thế này, nếu như chúng ta không thay đổi thì doanh nghiệp của chúng ta sẽ không phát triển được. Và hiện tại thì sản phẩm của chúng tôi cũng đang bán trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam. Và đặc biệt là được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội, thì sản phẩm của chúng tôi đang được bán ở website chợ nhà mình.gov.vn. Và hiện tại chúng tôi cũng đang triển khai trên kênh bán hàng quốc tế, đó là sàn thương mại điện tử ebay.com. Và các anh chị có thể mua, các anh chị ở Việt Kiều, người Việt ở nước ngoài thì hoàn toàn có thể đặt mua sản phẩm của chúng tôi qua sàn thương mại điện tử này.
Thời gian qua, với việc triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội cũng đã tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số để quảng bá tiêu thụ sản phẩm, đã tạo nên một kênh bán hàng quen thuộc với người tiêu dùng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, thì thói quen mua sắm của người tiêu dùng cũng đã thay đổi, khiến việc bán hàng trực tuyến cũng được nhiều doanh nghiệp hướng tới. Bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội cho biết.
Thì chúng tôi tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện live stream trực tiếp để giúp các chị em quảng bá giới thiệu sản phẩm tới cộng đồng. Thế và thông qua cái hệ thống của hội liên hiệp phụ nữ từ thành phố tới các khu dân cư, thì chúng tôi cũng tạo lập các cái nhóm Zalo, Facebook để tạo cái sự tương tác trên cái internet để giúp cho các cái doanh nghiệp nữ và chị em phụ nữ khởi nghiệp vẫn có thể tiếp cận được đến trực tiếp tới khách hàng. Thế là có thể nói rằng những cái hoạt động bước đầu của trung tâm hỗ trợ về chuyển đổi số và thương mại điện tử thì cũng đã giúp cho chị em thay đổi dần cái thói quen giao dịch trên thương mại điện tử và mua bán hàng trên sàn thương mại điện tử.
Qua chương trình sản phẩm an toàn mỗi ngày được tổ chức nhằm giúp các chủ thể sản xuất chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, tiếp thị, quảng bá và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm OCOP, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Từ đó khắc phục đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản trên địa bàn Hà Nội, bảo đảm đầy đủ nông sản, thực phẩm đáp ứng nhu cầu cho người dân thủ đô.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã biểu quyết thông qua nghị quyết 2600 về việc gia hạn hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Haiti đến ngày 15 tháng 10 năm 2022. Khác với nghị quyết gia hạn cùng kỳ năm ngoái, nghị quyết 2600 đã được thông qua với một số điều chỉnh bổ sung. Thay vì các thời hạn 12 tháng như trước đây, 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định gia hạn hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Haiti thêm 9 tháng, đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, và đề nghị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc có báo cáo đánh giá về hoạt động của Phái bộ trong vòng 6 tháng kể từ ngày nghị quyết được thông qua.
Cơ quan quản lý kiểm toán của khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc hôm qua thông báo họ đang điều tra các báo cáo kế toán năm 2020 của tập đoàn bất động sản China Evergrande và cuộc kiểm toán của công ty kiểm toán PwC. Việc dẫn lo ngại về tính đầy đủ của báo cáo này, tập đoàn bất động sản chìm trong nợ nần Evergreen đang cố gắng tìm cách bán đi một số tài sản để trả nợ cho các chủ nợ. Với hơn 300 tỷ đô la Mỹ nợ phải trả, tập đoàn này đã bỏ lỡ 3 đợt thanh toán lãi suất cho trái phiếu phát hành quốc tế của mình.
Hội đồng Y tế cấp cao của Pháp hôm qua ra khuyến nghị tạm dừng việc sử dụng vaccine Moderna của Mỹ cho mũi tiêm tăng cường để đánh giá thêm về các phản ứng phụ. Trong thông báo đưa ra, cơ quan Y tế cấp cao Pháp giải thích quyết định trên dựa trên các báo cáo nghiên cứu cho thấy vaccine Moderna có thể là nguyên nhân làm tăng nguy cơ gây viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, cho dù các trường hợp gặp phản ứng phụ này vẫn là rất hiếm.
Ngày hôm nay, cảnh sát Australia thông báo đã thu giữ lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay, trị giá ước đến 140 triệu đô la Mỹ và bắt giữ một công dân Malaysia liên quan. Lô ma túy nặng 450 kg, tương đương với cây đại dương cầm, được phát hiện trong một container gạch men vận chuyển theo đường biển, được gửi từ Malaysia tới một doanh nghiệp ở Melbourne. Cảnh sát không công bố danh tính của đối tượng bị bắt giữ. Đối tượng nam giới này có thể phải nhận mức án tù chung thân.
Sáng nay, một trận động đất độ lớn 4,8 độ Richter đã làm rung chuyển hòn đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia. Cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý của Indonesia cho biết, cơn địa chấn xảy ra lúc 3 giờ 18 phút sáng nay giờ địa phương với tâm chấn ở độ sâu 10 km cách quận Karangasem 8 km về phía tây bắc. Theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, trận động đất khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng và một người vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập. Trận động đất cũng đã gây hư hại cho nhiều tòa nhà ở đảo Bali, nhưng hiện chưa có con số thống kê chính xác.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, khoảng 30% dân số thế giới, tương đương với 2,3 tỷ người, không có chỗ rửa tay với nước và xà phòng tại nhà. Thông báo được UNICEF đưa ra nhân ngày rửa tay toàn cầu 15 tháng 10. Thực trạng này tập trung chủ yếu ở các nước kém phát triển nhất, khi cứ 10 người dân tại đây thì có 6 người không được tiếp cận các khu và các sản phẩm làm sạch tay cơ bản.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 16 ngày 17 tháng 10. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác, ngày không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.